Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên với lại anh Nguyên Hoàng. Thì hôm nay có mời một người khách là chị Văn Hà, không biết đã vào chưa?
Dạ vâng, xin mời anh. Mời chị Văn Hà.
Đây là Văn Hà từ Nipitas, Bắc Cali. Xin chào Liêm và hai em của đài.
Vâng, Nguyên Hoàng kính chào quý
vị. Thì hôm nay là cái chương trình là nói về cái ngày APEC, tức hội nghị APEC tổ chức ở San Francisco. Thì cái người Việt, cộng đồng người Việt mình ở San Jose cũng tổ chức để mà đi biểu tình trước cái center, Moscone Center là nơi tổ chức á. Thì mình thấy cũng nhiều người nhân sĩ các nơi khác về lắm. Chẳng hạn như Dallas thì thấy có anh bác sĩ Trần Quốc Hưng, không biết là Nhã Quyên với anh Quyên Hoàng có biết không, anh nó cũng nói giọng hơi có vẻ người Huế đó. Thì đó, rồi còn nhiều người khác, có anh Lê Thanh Liêm là chủ tịch của người Việt toàn quốc Hoa Kỳ, thì ảnh ở dưới West Palm Beach. Thanh Liêm nhà là Lê Thanh Liêm nha, chứ không phải Bùi Hữu Liêm, thì không có chức vụ gì đâu lắm đâu. Thì cũng có nói chuyện, cũng có gặp anh Liêm đó, nhỏ hơn vài tuổi, ảnh nhỏ hơn mình vài tuổi. Lúc ở Florida thì có một cái cơ hội gặp, nhưng mà những cái chuyện đó thì mình nên để cho chị Phan Hà cũng có mặt ở đó thì kể những chuyện bên lề, rồi có những hội đoàn nào khác, những cái sắc tộc nào khác, rồi có những cái chuyện gì ẩu đả hay là mâu thuẫn gì không trước đó, thì xin Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng đặt câu hỏi để cho chị Phan Hà bắt đầu.
Vâng, Nguyên Hoàng xin chào chị Phan Hà. Nguyên Hoàng thấy trên video là có cái cảnh mà cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, rồi hình như thấy có cờ đỏ sao vàng, nhưng mà hình như là cờ Trung Cộng phải không thưa chị, chứ không phải cờ Việt Cộng?
Vâng, đúng rồi em Nguyên Hoàng. Cái ngày đó đó thì thật ra là cái ngày 16 tháng 11 thì tụi chị những người Việt tị nạn của Bắc Cali mới thực sự là đối diện với lại phía Trung Cộng và một số ít người Đài Loan. Tại vì cái ngày 15 tháng 11 á, thì chúng tôi chia ra, người Việt á, thì biểu tình ngay trước mặt của cái chỗ ra vào của cái hội nghị APEC. Còn cái nhóm của cộng đồng bạn là gồm của Phi, rồi Hồng Kông, Đài Loan, họ giống như là họ tụ tập một cái nơi khác. Đó, thành ra cái ngày 15 tháng 11 thì không gặp họ. Nhưng mà cho tới cái ngày 16 tháng 11 á, thì cái nhóm người Trung Cộng đã đến cái chỗ mà của người Việt tụ tập để biểu tình. Thì Phan Hà nhận thấy là cái nhóm người Trung Cộng này rất là đông. Ngày 16 tây á, thì rất là không có may mắn là người Việt chúng tôi chỉ còn có phân nửa thôi. Ngày 15 thì chúng tôi đông thì lại không có đối diện với lại phía Trung Cộng. Nhưng mà ngày 16 á, thì phía người Việt mình á chỉ có ít lắm, chỉ khoảng cho là 50 đi, mà nhóm người Đài Loan á thì lại càng ít hơn nữa. Thì sự thật là có sự xô xát, và nhóm người Việt chia ra làm hai đầu. Một đầu á thì gần sát hơn cái chỗ ra vào của những phái đoàn APEC họ tới dự hội nghị á. Còn một phần nữa đó là nhóm của Phan Hà và những anh quân nhân. Thì trong lúc tụi này dương cờ vàng ba sọc đỏ đó, thì nhóm Trung Cộng á, họ quá đông đi. Họ đông gấp 5, gấp 6 lần người Việt mình. Và cờ Trung Cộng á, nó đầy hết. thì phải nói cái điều mà Phan Hà nhận thấy á, là tinh thần của người Đài Loan rất là cao. Có hai người thôi mà họ trèo lên cây để họ dâng cái biểu ngữ của họ. Tại vì khi mà họ ở dưới này á, thì nhóm Trung Cộng đàn áp họ, họ xô lấn họ. Họ chỉ có hai ba người thôi. Thành ra nhóm người Việt có giúp nhóm người Đài Loan. Và nhờ đó những người Đài Loan họ lên được trên cây á, rất là cao ở trên cây để họ dâng cái banner, cái biểu ngữ của họ. Thì Phan Hà nhận thấy là người Đài Loan á, tinh thần rất là cao, họ rất là dũng cảm. Mặc dầu chỉ có mấy người thôi nhưng mà họ không có sợ gì hết. Đàn áp họ nhưng mà họ vẫn cứ leo lên tuốt ngọn cây á. Còn người Việt Nam mình á, phía của Phan Hà và những anh quân nhân á, thì ngày 16, đang nói là ngày 16, tức như là ngày thứ nhì á, của cuộc biểu tình á, thì Phan Hà nhận thấy rằng nhóm Trung Cộng á, nó tìm cách nó lấn tụi này, lấn người Việt mình, tụi này để cờ vàng ba sọc đỏ đó, thì nhóm Trung Cộng á, nó mới lấy cờ của nó đó, nó xô xát mình, nó lấy cờ của nó chèn ép mình, cái nghĩa là cái cờ của mình á, không có, nó không cho vươn lên, nó không cho là phía hội nghị APEC á, những người mà vô dự hội nghị đó, nó không muốn những phái đoàn đó thấy, nó chỉ muốn cờ của nó thấy thôi. Và nó nói thẳng với tụi này người Việt mình là không được đứng gần, không được, nghĩa là nó tìm cách nó loại tụi này ra. Thì mấy lần luôn Phan Hà phải chạy về cái phía đầu mà có người Việt phía bên kia kìa, nói là mấy anh phải tới với tụi này để tiếp ứng, tại vì Trung Cộng nó quá đông đi. Có nghe cái tin là Trung Cộng nó mướn 2.000 người để ủng hộ Tập Cận Bình tại hội nghị APEC đó. Thành ra Phan Hà nghĩ rằng cái hội nghị này mặc dầu về vấn đề, nghĩa là họ nói là họ muốn phát triển kinh tế mạnh cho những cái 21 thành viên của APEC, nhưng mà cái sự mà tham dự của Tập Cận Bình và Võ Văn Thưởng đó làm cho cái vấn đề chính trị á, nó sôi động hơn. Người ta không còn nghĩ đến kinh tế mà người ta chỉ muốn phản đối, tỏ rõ lập trường phản đối Tập Cận Bình và Võ Văn Thưởng. Thì cái sự xô xát này á, cái ngày 16 á, nó diễn ra rất là sôi nổi, rất là mạnh hơn cái ngày 15. Tại vì ngày 15 là người Việt mình, nghĩa là chiếm hoàn toàn cái chỗ đó, cái chỗ mà phái đoàn đi ra đi vô. Còn Trung Cộng nó ở những cái nơi khác của San Francisco. Đó, cái gì mà Phan Hà nhận thấy ở đây là người Đài Loan tinh thần rất là cao, cũng như người Hồng Kông đã từng chống đối lại Trung Cộng. Còn người Việt mình, cái ngày 16 rất là ít, nhưng mà cũng không kém phần dũng cảm là mấy anh đó, nghĩa là bị xô xát, có người bị té, đúng cái anh mà té đó, cái anh mà bị té, anh thà, Phan Hà thấy rõ ràng nha, té đập đầu ở dưới xi măng luôn á, mà anh ốm yếu lắm, mặc dầu anh cao ráo nhưng mà anh rất là ốm, anh đang quay video và anh muốn quay, nghĩa là thật là gần đó, thậm chí cái chỗ xô xát anh cũng muốn quay tận mặt mấy cái người mà bị đánh á, thì ảnh bị xô và ảnh té xuống, và người Việt mình lập tức đỡ ảnh dậy, nhưng mà ảnh nói ảnh không sao và ảnh tiếp tục quay những cái cảnh xô xát đó. Đó là phần Phan Hà thấy là tinh thần của người tị nạn quốc gia, mặc dầu còn có phần nửa thôi nhưng mà không có hề để bị sự đàn áp của Trung Cộng, nó đàn áp mình ra mặt luôn á. Nó nói là mình không được này, nó nói đủ thứ
hết. Nhưng mà chị để ý là cái những cái người mà cầm cờ Trung Cộng á chị, là cái lứa tuổi khoảng chừng nào chị?
Cái cái lứa tuổi để coi một phần ba của nó đó là có đeo khăn đỏ, khăn vàng đỏ, thì người ta nói cho chị biết là những người mà đeo khăn vàng đỏ ngay cái ngực á, họ là giống như là công an của Trung Cộng, họ tới để coi tình hình sao, để họ tiếp tay. Thì cái lứa tuổi của nguyên cái băng Trung Cộng đó là nó không có người già, nghĩa là lớn tuổi nhất là nhiều lắm là chỉ 50 tuổi thôi. Đó, nó trẻ và đàn ông nhiều hơn đàn bà.
Nhưng mà chị có thể đoán được những người này là khách du lịch, có thể nhìn ra được họ là khách du lịch hay là họ sống ở đây không?
Chị
sống
nghĩ
ở Mỹ
là...
không? Hay là cũng chị... cái đó khó nói lắm, cái đó thực sự khó. Nhưng mà nhiều khi giống như người Việt Nam mình dòm dòm cách mặc đồ, đôi khi mình cũng có thể đoán, nhưng mà cái chuyện đó thì chỉ hỏi về thôi, chứ còn không biết chị có biết được hay không thì không biết.
Chị theo chị nghĩ đó là phân nửa đó, nghĩa là phân nửa hay là hơn phân nửa là những người ở đây, có thể là những người ở, không hẳn là chỉ ở San Francisco nhưng mà ở những vùng lân cận. Theo chị nghĩ là họ được trả tiền á, họ được trả tiền để mà đi biểu tình. Thành ra chị để ý kỹ lắm. Phân nửa là những cư dân của ở xứ Mỹ này đó, cư dân ở đây. Còn phân nửa đó là chị không biết từ đâu tới. Nhưng mà như chị nói đó, họ đàn ông là 2/3 rồi, mà họ trẻ, lớn tuổi nhất là chỉ có 50 thôi. Thành ra họ mạnh lắm em. Chị muốn nói vậy đó. Còn người Việt mình mà cái bữa biểu tình đó, chị nói thật nha, rất là lớn tuổi nhiều lắm em. Lớn tuổi nghĩa là hơn 50, cũng phân nửa rồi. Còn phân nửa kia là năm cho là trẻ nhất là 60 đi. Nghĩa là cái thành phần người Việt thì rất là lớn tuổi. Đó, cái sự nhận xét của chị là như vậy.
Trên đất Mỹ mà cũng giống như giang hồ quá ha anh.
Vâng.
Rất là giang hồ.
Thì cái vấn đề đó mình cũng lo đó chị, tức là nhìn Trung Cộng nhưng mình cũng không biết là một ngày nào đó Việt Cộng cũng làm cái màn đó phải không chị? Tức là cũng
chắc chắn chị nói thật, đây là chị nói thật với mấy em, là theo chị biết á, tin tức á, là Việt Cộng đang có một chiến dịch còn hơn nghị quyết 36 nữa, nó gọi là nghị quyết 23, là họ bằng mọi cách phải thu phục được cái đám, nghĩa là cái người, những người tị nạn cộng sản mà đang chống đối họ đó, bằng mọi cách họ phải làm sao để mà cái nhóm đó, nghĩa là về với họ, nghĩa là theo hướng của họ dẫn dắt. Tại vì họ bây giờ nhận thấy rõ ràng là những người Việt Nam Cộng Hòa bây giờ nè, những người đang chống đối họ rất là mạnh, tinh thần cao lắm. Tụi chị nói thật nha, tụi chị không có sợ cái bữa đó, là không sợ. Nếu có xô xát cũng là tới phút cuối phải ở lại. Nhưng mà chị nói là rất tiếc cái ngày 16 đó, một số người Việt không có đi. Chị không có muốn nói cái này nha, nói là sẽ chạm. Thành ra nhưng mà ước gì tinh thần của mình mà được như hai cái người Đài Loan đó là chị cũng hãnh diện lắm rồi. Em không thấy đâu, xung quanh họ là Trung Cộng, họ có mấy người thôi mà họ leo lên được tuốt trên ngọn cây để họ treo cái banner chống Trung Cộng của họ. Chị nói đi bà, chị còn rắn độc đó, họ quá can đảm đi, sẵn sàng chết kiểu vậy đó. Đó,
em thấy nhiều nước khác châu cũng can đảm hơn người Việt Nam mình.
Cũng nhưng mà vâng, thì cái San Jose là nơi mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng đông, mà San Jose mà đông, qua San Francisco cũng đâu có xa phải không chị?
Đi khoảng 40 phút em. Nhưng mà bây giờ chị nghe nói là San Francisco là Trung Cộng gần như nó chiếm hết rồi. San Francisco mà của Trung Cộng, người dân mà người thuộc Trung Cộng á, bây giờ nó chiếm gần hết rồi em. Nghĩa là có chuyện gì là nó nhuộm đỏ,
cái người đó ông Trump là ông dọn hết, ông dọn hết cái những cái người mà homeless rồi rửa sạch thành phố đồ đẹp lắm, chị có thấy được không? Cái cũng khó hỏi chị vậy thôi, vì chị ở tập trung trong cái vùng đó thôi, chứ chị không đi hết thành phố, thành ra cũng không biết là chị có thấy được cái sự khác biệt không.
Có, chị biết, tại vì lúc sau này có lên trên đó biểu tình, trước đó cũng có biểu tình em. Thành ra chị nói thật là đảng Dân Chủ á, ở xứ Mỹ này á, rất là thân cộng. Cái chuyện mà thống đốc Newsom á, ông clean up cái San Francisco để đón Tập Cận Bình, để chào đón Võ Văn Thưởng, để làm giống như là làm nghĩa là đẹp thành phố để đón tiếp những người đó. Ông đã bị ném đá cũng rất nhiều, tại vì hồi đó tới giờ ông gọi là sit on it, ông không có clean. Trời ơi, San Francisco nó thật nha, khai mùi nước tiểu quá trời luôn, không có ai muốn đi lên đó nữa hết. Nhưng mà khi mà nghe nói APEC tới và có Tập Cận Bình này nọ đó, thì Newsom clean rất là sạch sẽ, rất là gọn ghẽ, nghĩa là bưng bô hết cỡ nói luôn, rất là bất mãn. Thì ước gì ông Newsom ổng được như ông thống đốc gì của tiểu bang gì Arkansas đó em. Cái ông thống đốc Arkansas ổng tuyên bố, nghĩa là tất cả những cái tệ nạn trong cái tiểu bang, trong thành phố ở Arkansas, họ làm cho người dân cư ngụ ở đó để được hưởng cái benefit, để hưởng cái sự an toàn. Ông nói là ông ước gì, nghĩa là ông Newsom ông dùng những số tiền mà để ông được funding á, ước gì ông được những cái số, ông dùng những số tiền đó cho ông cải thiện đời sống của những người homeless cũng đỡ lắm á. Thì thấy ông tuyên bố giống như là ông là cho người dân, còn Newsom là nghĩa là him không có dùng đồng tiền taxpayer để mà làm có lợi cho người dân bằng cách cải thiện đời sống homeless. Bây giờ không ai muốn đi San Francisco, những người local như tụi chị sợ lắm, nguy hiểm lắm, nghĩa là có thể bị chết luôn á. Nhưng mà khi mà nghe Tập Cận Bình sắp tới thì Newsom clean up liền, sạch lắm em, sạch sẽ lắm. Chỉ là những cái business đó, nó close out cũng phân nửa rồi đó, không ai làm ăn nổi ở San Francisco, tại vì vấn đề homeless nó không có an toàn cho người ta đi lên đó shopping nữa. Đó là ý kiến, ý nghĩ của chị là như vậy. Newsom rất là bưng bô và đảng Dân Chủ ở Mỹ này càng ngày càng tệ em, rất là tệ.
Sao vẫn có nhiều người vẫn chưa thấy điều này thưa chị? Trộm cướp khắp nơi, trộm cướp khắp nơi. Coi những cái video họ, tức là những người này em không biết có chịu coi những cái thật sự là do người dân chứng kiến và họ video chứ không phải là gì hết, là vô trộm cướp, và đặc biệt ở cái tiểu bang California. Nhưng mà tại sao ông Newsom ổng cứ được bầu hoài làm governor cho California vậy thưa chị?
Chị nghĩ là chúng ta đều biết là có sự gian lận ở trong vấn đề bỏ phiếu. Cái đó là một cái điều chắc chắn. Mà chị nói thật bây giờ nè, chị không biết những người mà đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, thí dụ cho thống đốc Newsom đi đó, họ đã mở mắt chưa? Chị nói thật, lần tới mà bỏ phiếu á, chị hy vọng nhiều lắm là họ đã thấy, đã nghe, và họ sẽ không bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ nữa, hay là cho những người mà chỉ biết tư lợi như là ông thống đốc Newsom này. Chị nói thật, người ta nói người ta đã nhìn được rồi, người ta đã bây giờ đã hối hận rồi, nhưng mà cái số người mà nói nó rất là ít. Mà với lại cái vụ bầu cử em cũng biết mà, Dân Chủ là nó chuyên môn gian dối những cái số phiếu, em biết nó đâu có sự thật đâu. Thành đó là một cái điều mà bây giờ nhiều người họ nói không biết có nên đi bỏ phiếu không. Họ hỡi ơi, họ chán lắm. Tại vì họ nghĩ nếu nó gian lận nữa thì sao? Nếu nó gian lận nữa thì cái lá phiếu của mình có phải là mất thì giờ không? họ trong đầu họ bây giờ là lúc nào cũng nghĩ dân chủ, đảng dân chủ sẽ gian lận trong các cuộc bỏ phiếu nữa. Đó, chị muốn nói với các em là như vậy.
Thì như vậy thành ra cái job của mình, sẵn cũng giới thiệu lên là chị Hà cũng là Regional Regional Director đại diện cho cái tổ chức VICA là Liên minh Bảo thủ Mỹ gốc Việt. Thành ra như vậy cái công việc của mình làm là mình phải cho cái người dân của mình, nói chung là người Việt Nam mình, để hiểu được là cái lá phiếu nên đi bầu, và trong cái nếu không thì nó sẽ xảy ra tình trạng nó giống như là Cộng sản Việt Nam thôi, mà đây là Cộng sản Mỹ. Thành ra là mình cuốn sách cũng sắp sửa làm xong rồi, thì đó mình cũng dùng đó là một cái vehicle để mình promote cho cái chuyện là cần phải đi bầu.
Dạ vâng.
Đúng rồi đó.
Em nghĩ nó như vậy là ai cũng, nếu mà một người có cái tinh thần yêu yêu cái đất nước này cũng như yêu đất nước Việt Nam mình thì nên đi bầu. Nhỏ Quyên không nói một số người không hiểu tại sao tới giờ phút này vẫn ủng hộ cho Biden, vẫn ủng hộ cho dân chủ. Người Việt Nam mình bỏ nước ra đi, vượt biên, chết trên biển, chết trên đường đi. Và ngay cả bây giờ còn rất là nhiều người bỏ nước ra đi nhưng mà không thấy, không nhìn ra, chỉ nghĩ tới những cái lợi ích rất là nhỏ, rất là nhỏ. Nhưng tôi nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ không phải vì ông tổng thống này lên ông tuyên bố như vậy là mình sẽ bị mất những cái quyền lợi đó. Nghĩa Quyên không nghĩ như vậy, tại vì khi mà một muốn duyệt một cái gì cũng phải qua quốc hội, qua nhiều nhiều cái lắm, chứ không phải tổng thống là vua muốn quyết định như thế nào. Mình nấu ăn, mình bị đứt tay không có nghĩa là mình sẽ không nấu ăn nữa. Tức là mình, Nhã Quyên nghĩ dù cho biết đảng Dân Chủ họ có thể là họ sẽ tiếp tục làm cái việc của đó, nhưng mà việc của mình là mình vẫn đi bầu. Mình đã vô quốc tịch thì mình vẫn đi bầu. Cái lúc mà có một cái chuyện mà Nhã Quyên thấy là khi mà ông Tập Cận Bình ổng qua đây ấy, thì có nhiều cái bức hình. Có một anh... một cái người giống như cái bức tượng, những một trong những bức tượng giống như Tần Thủy Hoàng vậy đó, ẩm ẩm nữ thần tự do, tức là Hoa Kỳ và Tàu giống như là đã lấy nhau rồi đó, thì không biết là nó cũng giống như Việt Nam mình trong cái câu chuyện Trọng Thủy Mẹ Châu đó thưa chị. Cảm ơn anh Liêm, cảm ơn chị Hà một lần nữa đã đến chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị và anh Liêm gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas.
Chị Hà nói trước đi.
Ok, chị Phan Hà từ Mepitas rất là cảm ơn quý đài đã cho chị có cơ hội nói cái thiện nghị của mình. Và chị cũng xin chúc mọi người có một ngày rất là yên bình và hy vọng năm 2024 chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp hơn cho cái cuộc bầu cử. Nha, cảm ơn tất cả.
Xin mời anh Liêm.
Cảm ơn Nhã Quyên, Nguyên Hoàng với lại chị Phan Hà cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ xin kính chào.